chúng chắp tay niệm Phật. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Mặc hết đó cho Phật tử ấm chút. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, thì hôm nay chúng ta ngồi lại và tiếp tục học kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Thì hiện tại thì chúng ta đang ở cái phẩm thứ nhất. Nói đến kinh Diệu Pháp Liên Hoa thì tất cả quý vị chắc thường hay tụng hay đọc, nhưng mà về cái nghĩa lý thăng trầm và cái ý kinh đó thì ít khi mà quý vị để tâm tới. Bởi vì thường cái người tụng kinh đó là có cái mong cầu là tụng kinh để tiêu nghiệp, hay là tụng kinh đó là để cho được phước. Đó là cái quan điểm chung. Cho nên vì vậy mà quý vị hay tụng kinh. Quý vị thấy tụng kinh có tiêu nghiệp không ạ? Có không? Có.
Dạ có, mà chưa thấy.
Tụng kinh đó nó tiêu nghiệp. Thì nó tiêu nghiệp như thế này. Bởi vì đó là khi quý vị tụng kinh thì quý vị nghe được những cái lời của Đức Thế Tôn dạy, cho nên thì nó tự nó thấm vào trong cái tâm thức của mình, để rồi trong cái cuộc sống của mình và ở nơi cái thế giới tự tâm, nhờ nơi cái Phật Pháp, nhờ nơi những cái lời Phật dạy, cho nên khiến cho tâm của mình nó được thanh tịnh. Đại khái giống như quý vị tụng cái bài Bát Nhã Tâm Kinh mà quý vị nghiền ngẫm, hay là những cái lúc mà quý vị đau buồn, tự nhiên quý vị nhớ là Bát Nhã là nói là các pháp nó là không có gì đâu mà buồn hơn hả. Nhưng mà tại bạn thấy có nhiều người á cũng nói Bát Nhã, cũng nói sắc sắc không không mà cứ buồn suốt ngày vậy đó. Hỏi sao buồn, các pháp là không mà cũng cứ buồn. Ngộ vậy đó. Vẫn đau khổ nhưng mà Bát Nhã thì vẫn nhớ, thì tại sao như vậy? Mình vẫn nói Bát Nhã mà tại sao mình vẫn đau khổ? Là bởi vì đó là mình chưa có thâm nhập. Cho nên quý vị tụng kinh đó là phải làm sao cho thâm nhập được lời kinh vào trong cái tâm của mình. Tâm của mình nó chỉ còn có là pháp thôi, không còn có cái gì hết. Ví dụ như bây giờ là quý vị á, là tâm của mình á, là thường là phiền não, mình chứa hạt giống pháp rất là nhỏ. Bây giờ mình làm sao mình chứa hạt giống pháp nó thật là to lên, thì như vậy tâm của mình á là toàn là pháp không à. Ví dụ như ngày xưa là quý vị trang trí trong nhà của mình á toàn những cái bức tranh, những cái hình ảnh đẹp, hay là những cái cảnh quan tuyệt đẹp, dòm đâu là cũng thấy à. Có nhiều người còn trang điểm những cái hình của người nữ nữa, cho nên để cho nó đẹp lên. Bây giờ quý vị biết tu rồi, cái quý vị thấy vô nhà chỗ nào cũng hình hình Phật, hình Bồ Tát hết, đi chỗ nào cũng thấy. Tự nhiên là tâm của mình nó cũng hiền ra, nó thanh tịnh ra. Thì như vậy đó là nội mà quý vị thấy trong nhà mình á, trang trí thêm những cái hình Phật, đi chỗ nào cũng thấy hình Phật, hình Bồ Tát. Giống như là quý vị vào trong thiền viện, quý vị thấy chỗ nào cũng có tượng Phật, chỗ nào cũng có hình Phật, hình Bồ Tát hết. Tức là nhìn cái chỗ nào mình cũng có thể giác được hết, nhìn cái chỗ nào mình cũng noi gương được hết. Thì như vậy đó là tâm của mình nó tự hiền ra. Đây gọi là, tạm gọi là thâm nhập. Cũng như vậy, trong tâm mình đó là một cái căn nhà. Quý vị đừng để những cái hình ảnh nào mà nó không có tốt đẹp, nó không mang đến thiện mỹ. Quý vị để những cái hình ảnh Phật, hình ảnh Bồ Tát, hình ảnh của chư vị tổ sư, hay là hình ảnh của những bậc thầy tôn kính vân vân, thì như vậy đó là trong lòng của mình đó, là nó sẽ được thuần thanh tịnh, đây gọi là thâm nhập. Thì như vậy đó, trong cõi lòng của mình chỉ có pháp và những lời của Đức Thế Tôn dạy thôi, thì như vậy nhờ pháp đó cho nên rửa sạch tâm của mình, đây gọi là pháp từ bi. Trên lời nói của Đức Phật, pháp âm của Ngài đó là rất là từ bi, có thể rửa được hết tất cả những cái dơ bẩn của chúng sanh. Thì cái dơ bẩn của chúng sanh thì quý vị biết là cái gì? Là phiền não, là tham sân si, là những cái đau buồn, có thể khiến cho những cái đau buồn mình á là nó quá giải được hết. Cho nên nhiều khi á, quý vị Phật tử á, mình cứ nói mình sống mình cũng đâu có cần phải học Phật pháp, mình đâu có cần ứng dụng gì đâu. Nhưng mà là quý vị thấy hiện tại thì chưa có gì, nhưng mà đến một lúc nào đó quý vị có những cái chuyện đau buồn, quý vị không biết lấy gì để mà hóa giải. Mình cứ tưởng có những cái người bạn thân, hay là có những cái người quen biết, gọi là những người đó có thể bầu bạn để cho mình kinh qua trong cuộc sống. Nhưng mà thưa quý vị, trên thế gian này không có cái người nào minh triết bằng Đức Thế Tôn, không có giáo pháp nào minh triết bằng giáo pháp của Đức Phật. Bởi vì chỉ có giáo pháp của Đức Phật và hình ảnh của Đức Thế Tôn, mình mới có thể hết đau khổ và chỉ cho mình một con đường đi đến cái sự giác ngộ giải thoát nó hẳn hoi. Cho nên đó, quý vị thấy đó là nhiều khi mình nói vậy giống như mình hơi tự phụ là đạo của mình, nhưng mà thật ra đúng như thế. Trước khi mà Đức Phật Thế Tôn Ngài ra đời ở nơi xứ Ấn Độ là về cái đạo chính là đã có 96 mối đạo ngoại đạo chính rồi. Thì như vậy tại sao á là cũng có những cái mối đạo thời bây giờ cũng rất là nổi tiếng, nhưng mà khi mà Đức Thế Tôn Ngài đi học á, Ngài học rồi Ngài tu hành, có thể tu được những cái thần thông phi tưởng phi phi tưởng xứ, có thể bay trên hư không được rồi, có ngũ thông rồi. Trước khi ngồi vào cội Bồ Đề, Đức Thế Tôn đã có ngũ thông rồi. Thế nhưng mà cái cũng chưa có đạt đến là một cái quả cứu cánh. Cho nên sau này quý vị thấy có những đạo sư mà có hình ảnh mà họ có thể họ trị bệnh thì người ta hết bệnh, quý vị tưởng đó là thần thánh gì ghê sợ lắm. Nhưng mà những vị đó chưa có ngũ thông, quý vị chưa có ngũ thông. Nhiều khi những người mà họ tu chú đó, họ niệm chú trì chú thời gian, họ có khả năng họ trị bệnh đó. Thì như vậy chỉ có khả năng do cái sức định tâm trì chú họ có thể trị bệnh thôi, họ chưa có được ngũ thông. Thế nhưng mà ngày xưa Đức Thế Tôn á là có được ngũ thông, có thể bay trên không trung, và có thể đó là có thể lặn xuống biển, đi vào trong đất, vào trong đá, có thần thông như thế. Nhưng mà Đức Phật nói cái đạo này, cái đường lối này vẫn là ngoại đạo, chưa phải là một cái đạo chân chánh mà có thể đưa đến một cái sự giác ngộ giải thoát, quý vị. Cho nên nhiều khi mình nói mình giống như mình từ phụ, nhưng mà thực tế là như thế. Cho nên vì vậy đó là nếu mà quý vị khéo một chút ứng dụng đạo pháp vào trong lòng của mình, thì như vậy đó là cuộc sống của chúng ta, tinh thần của chúng ta khỏe rất nhiều. Nhiều khi mình nói đó là cái thế gian này đó, cái hoàn cảnh và cái nghiệp của mình đó là rất là éo le, và mỗi người tự thấy rằng á, mình không bao giờ hạnh phúc ở trong một cái căn nhà của mình hay là trong cái hoàn cảnh của mình. Mình tưởng chừng như mình là cái người khổ nhất ở trên thế gian này, nhưng mà trong thực tế là cái đó mình chưa phải là khổ. Nhưng mà có cái điều đó là mình chưa ứng dụng Phật pháp đủ vào để mà hóa giải những cái khổ. Giống như bây giờ quý vị bệnh á, bệnh flu á, là nếu mà bác sĩ dặn mình á là uống một ngày 3 liều thuốc, uống trong vòng 7 ngày đúng không ạ? Nhưng mà quý vị á, thấy thuốc ngán quá, sáng uống thôi, chiều khỏi uống. Bây giờ quý vị muốn cho nó hết không ạ? Không hết. Quý vị nói tại sao mình bệnh khổ quá, nhưng mà không ngờ mình dùng thuốc nó chưa đủ. Cũng như vậy đó, là nhiều khi mình thấy mình phiền não, hoàn cảnh mình nó khổ quá, là bởi vì mình cứ nghĩ là mình á là bạc phước, nghiệp dày phước mỏng, nhưng mà không ngờ mình chưa ứng dụng Phật pháp đủ vào trong tâm thức của mình đó, cho nên khiến cho mình á là không thể nào mà hết khổ được. Đó là cái đại khái mình thâm nhập lời kinh vào trong tâm của mình để mình tu hành đó. Đến đây Đức Phật nói tiếp. Khi đó trời mưa hoa mạng đà la hoa mạng, ma ha mạng đà la hoa mạng thù sa, hoa ma ha mạng thù sa để rải trên Đức Phật cùng đại chúng khắp cõi Phật sáu điều vang động. Ở đây là chư thiên rải hoa khi mà Đức Thế Tôn ngồi, khi mà Ngài thuyết pháp cái bài kinh Vô Lượng Nghĩa Giáo Bồ Tát Pháp Phật Sở Hộ Niệm đó. Là bữa trước đó là mình giảng, mình nói là cái Đức Phật ngồi yên tĩnh không nói nên lời mà thuyết một bài pháp gọi là vô ngôn, khiến cho chư vị Bồ Tát là giác ngộ trước. Thì sau khi thuyết bài pháp vô ngôn này, Ngài trở về một trạng thái yên tĩnh, tức là ngồi thiền không lay động gì hết. Thì lúc này là mưa hoa trên trời rải trên Đức Thế Tôn cúng dường, mà lúc này là khắp cõi Phật sáu điệu vang động. Tức là ở đây phải nói là rõ là khắp cõi Phật sáu điệu vang động. Cõi Phật nào mà có sáu điệu mà vang động như thế, đó là cái cõi Phật là Phật tâm của chúng ta phát ra được sáu điệu vang động. Sáu điệu vang động tức là mình là gọi là sáu căn mình gọi là lục tặc, đúng không ạ? Nó lục tặc là sáu căn mình tiếp xúc với sáu trần, bị sáu trần nó kéo lôi, mình gọi là bị lục tặc nó kéo lôi, đúng không? Thì như vậy đó, là khi mà quý vị tu hành tâm nó thanh tịnh á, sáu căn này nó tự trở về với bản tâm nó thanh tịnh. Khi mà tâm của mình nó thanh tịnh rồi đó, thì cái sáu lục tặc này á trở thành lục thông. Lục thông là sao? Tức là sáu cái thông. Tức là mắt mình thấy sắc á mà mình không vướng bận ở nơi sắc, tai mình nghe tiếng mà nó xuyên suốt được âm thanh. Ví dụ như quý vị nghe làm sao mà xuyên suốt được âm thanh? Có ai nói mình nghe cái âm thanh của người nào đó nói đó, nhưng mà mình nghe nó suốt, mình nghe suốt, mình không có vướng bận ở cái lời nói đó. Không phải là mình không hiểu, hiểu hết, nhưng mà nó suốt, nó không có dính ở cái chỗ đó. Cho nên là mới phát nguyện là nghe suốt bỏ tâm thiên đó. Tức là mình nghe xuyên suốt hết tất cả những âm thanh mà mình không có lưu tâm vào đó. Ví dụ như có ai nói hay nói dở gì đó, mình nghe biết, người ta nói hay, người ta khen mình biết, người ta chê mình cũng biết nữa. Nhưng mà mình nghe suốt, mình đừng có bận ở cái chỗ lời khen tiếng chê của thế nhân. Cổ này người ta khen mình cười, người ta chê mình khóc, thì như vậy đâu có suốt nó dính vô cái chỗ cái khen và cái chê, đúng không ạ? Thì như vậy đó là quý vị đó là bị cái âm thanh này nó trói buộc mình. Mà quý vị thấy âm thanh đó là nó phát ra từ cái tâm vọng tưởng của người khác, và cái lời nói đó là từ nó cái thân tứ đại giả hợp, cho nên gọi là duyên hợp mới có âm thanh. Người ta buồn thương giận ghét người ta mới nói thôi. Ví dụ như bây giờ là người ta nói là mình đẹp mình xấu, nhưng mà thật ra có thật đẹp hay xấu không? Tại bạn đi lâu lâu gặp Phật tử nói ủa sao lúc này thấy thầy ốm quá, rồi cái cũng có Phật tử nói đến ủa sao lúc này thấy thầy mập quá. Nó ngộ vậy đó, là bởi vì có lúc là Phật tử thấy cái hình ảnh lần trước rồi so sánh hình ảnh lần này, đúng không? Rồi Phật tử khác thì so sánh hình ảnh lần trước, so sánh hình ảnh lần này. Cho nên có nhiều người nói sao lúc này thấy thầy trắng trẻo đẹp quá, có người nói sao lúc này thầy đen thui chắc thầy làm dữ lắm hả. Mà cũng có ngày mà hai ba người nói là lúc thì khen trắng khen đen đủ thứ. Cho nên là thì quý vị thấy đó là do cái tâm mình thôi. Nếu mà mình vướng vào đó là bắt đầu là mình khổ rồi. Cho nên bây giờ mình xong nghe phải tới suốt, như vậy quý vị mới có cái thần thông gọi là nhĩ căn nó viên thông, đúng không? Còn quý vị mà có cái mắt của mình nó xuyên suốt được, quý vị thấy là chư thiên mà có thể nhìn xa được những cái thế giới khác, là bởi vì là không có vướng được những, không có vướng bận những cái cảnh ở đây. Mình đây mình ngó được chút xíu mà mình không thấy xa được á, là quý vị là bởi vì mình thấy cái gì mình dính cái đó. Còn mà mình thấy mà mình xuyên suốt được tất cả những cái hiện tượng trước mắt của mình á, thì tự nhiên mình sẽ thấy xa. Mà cái này không phải bằng nhục nhãn thấy, bằng tâm thấy, cho anh thấy sâu xa. Mình nhìn một cái người đó mình thấy được cái tâm của họ luôn, chứ không có phải là mình nhìn cái người đó mình thấu suốt được bên trong của họ. Thì như vậy đó là gọi là xuyên suốt, tức là không còn ở trên cái hình tướng, không bị những cái hiện tượng. Đây gọi là có thần thông quý vị. Cho nên đó là đại khái là quý vị đó, là khi mà tâm của mình được thanh tịnh rồi đó, thì tự nhiên mình nghe suốt, mình thấy suốt, những cảm thọ thông suốt, tức là những cái tư tưởng, những cái mà gọi là những cái pháp trần của mình, những cái vọng tưởng của mình cũng xuyên suốt luôn. Thì như vậy đó là quý vị là tâm mình đó là tự nhiên đó là có sáu điệu nó vang động lên để cúng dường. Đó là cái chỗ mà quý vị thấy là đặc biệt ở trong cái khoảng này. Lúc bấy giờ trong chúng hội các hàng tỳ kheo, tỳ kheo ni, cận sự nam, cận sự nữ, trời rồng dạ xoa, càng thác bà, atula, ca lầu la, khẩn na la, ma hầu la, già nhân và phi nhân, và các tiểu vương cùng chuyển luân thánh vương, các đại chúng ấy đều đặng việc chưa từng có, vui mừng chắp tay một lòng nhìn Phật. Đức Phật chưa nói gì hết trơn á quý vị, mà ngài chỉ ngồi thiền, tâm nó an lành thôi, mà cả hội chúng á là tỳ kheo ni, u bà tắc, u bà di ha, rồi á, rồi đến trời rồng dạ xa, càng thác bà, tu la ca lầu la, khẩn na la, ma hồ la, già nhân phi nhân đều rất là hoan hỷ, cung kính chắp tay nhìn Phật, giống như được một cái pháp vị gì nó phi thường vô cùng. Cho nên đó là quý vị thấy là trong kinh Thất Hoa là biểu diễn một trạng thái tâm của Đức Thế Tôn muốn chỉ dạy cho tất cả hội chúng thời bây giờ. Cái bản kinh Pháp Hoa này đó là sau này, tức là khi mà trải qua một cái hoằng pháp chuyển về ba thừa Phật giáo, là Đại Thừa là Đức Phật thuyết sau cùng, là để bổ túc cho những cái người căn cơ mà vừa chừng đó. Để cho nên Đức Phật thuyết bài pháp này là gần như là những cái bài pháp, những cái pháp hội sau cùng. Thì Đức Phật biết rằng tất cả những cái căn cơ của chúng sanh thời bây giờ đã thuần thục rồi, cho nên Đức Phật mới tuyên dương về cái tri kiến Phật để thể hiện và làm tròn một cái vai trò của một vị Phật ra đời để nói lên cái mục đích chính của mình là khai thị chúng sanh ngộ nhập được tri kiến Phật. Cho nên ngài thuyết cái bản kinh này quý vị. Cho nên đó là lúc này đó là Đức Phật chỉ ngồi yên tĩnh trong một cái trạng thái yên lặng thôi, mà đại chúng đều hoan hỷ an lành hết. Thì mới lúc bấy giờ mình mới biết là tất cả hội chúng thì bây giờ đã chín mùi và thần thuộc hết rồi. Ví dụ như mình không có cần nghe gì hết, nhưng mà mình thấy một cái người đó an lành, một cái rồi tự nhiên đó là trong lòng mình nó an lành. Trên ngày xưa mà cái từ trường của Đức Thế Tôn đó là khi mà ngài tiếp xúc với bất cứ một cái người nào đó thì tự nhiên người đó cảm giác rất là an lành, mặc dù là ngài không có cần phải nói gì. Cho nên vì vậy đó là đây là những cái bài pháp vô ngôn mà khiến cho tất cả mọi người đều tâm đều được yên tĩnh đó. Và bây giờ một hiện tượng nó phát sanh. Bây giờ Đức Phật từ nơi tướng long trắng giữa chặng mày phóng ra luồng hào quang chiếu khắp cả một muôn tám nghìn cõi ở phương đông, dưới thời chiếu đến địa ngục A Tỳ, trên suốt thấu trời sắc cứu cánh. Chúng ở cõi này đều thấy cả sáu loài chúng sanh ở các cõi kia, lại thấy các Đức Phật hiện tại nơi các cõi kia, và nghe kinh pháp của các Đức Phật ấy nói, cùng thấy nơi các cõi kia cùng hàng tỳ kheo ni, cận sự nam, cận sự nữ, những người tu hành đắc đạo. Bây giờ một hiện tượng phát sanh là khi mà Đức Thế Tôn ngồi yên tĩnh như thế đó, là đại chúng đã hoan hỷ rồi đó. Là lúc này á, là giữa trận mài có một cái tướng lông trắng, giữa trận mài là chính giữa nè, giữa trận mài phát ra một cái luồng hào quang chiếu khắp hết tất cả, ở trên á, thì đến trời sắc cứu cánh, mà ở dưới á, là xuống đến địa ngục A Tỳ, và thấy được những tất cả những cái cõi nước mà những chúng sanh ở cõi đó, đó là chư Phật vẫn thuyết pháp giáo hóa và những người tu hành chứng đạo. Cho nên là quý vị, cả hội chúng đều là thấy được cái tướng nương nơi cái huệ, cái luồng sáng đó, mà thấy được hết tất cả những cái hiện tượng đó. Quý vị thấy thật là rất là màu nhiệm và phi thường, đúng không ạ? Nhưng mà nói đến cái màu nhiệm phi thường đó đó, ngày xưa thì mình nói đó là cái tướng lông trắng giữa trận mài này đó, chúng ta có không ạ? À? Có đúng không ạ? À? Nhưng mà mình có thấu suốt được địa ngục A Tỳ và trên đến trời sắc cứu cánh không? Thấu suốt được không ạ? À? Mình đâu có thấu được đúng không? Nhưng mà chỉ có Đức Thế Tôn đó, ngài mới có một cái tướng hào quang phát xuất ra từ giữa trận mài. Cho nên đó là cái chỗ tu hành ứng dụng ở cái chỗ này á, là có cái chỗ pháp hành mà Đức Thế Tôn chỉ cho chúng ta. Giữa chặng mài đó là phát ra được một cái luồng hào quang. Là quý vị phải hiểu một cái điều là giữa chặng mày, tức là giữa hai cái con mắt của mình, tức là ở nơi cái cửa tâm của mình á, mà ở nơi chính giữa cái cửa tâm mà nó phát ra. Thì như vậy đó, là cái chính giữa này trong nhà thiền gọi là cái chữ bát mở ra, tức là cái cửa tâm đó mà mở ra, mà phát ra một cái luồng hào quang sáng, thì lúc đó mới thấy được các cõi, cõi nước. Thì như vậy đó là ở này, ở dưới chính giữa mà nó phát ra, tức là nó vượt qua ngoài hai bên. Khi nào tâm của mình á mà nó vượt qua ngoài hai bên, tức là có không phải quấy và thiện ác, mình không kẹt hai bên nữa, thì như vậy đó là cái tướng này nó mới thoát ra, mình mới thoát ra được. Tại vì tất cả chúng ta đó là có một cái gọi là bị đóng khung ở thế gian này á, tất cả mọi người chúng ta hiện tại bị đóng khung là có không phải quấy, thiện ác, tốt xấu, nó đóng khung mình. Mình lúc nào là không kẹt ở bên này á thì mình phải kẹt ở bên kia. Ví dụ như á, là một á, là phải là tốt, hai là phải là xấu, rồi mình bị cái phân biệt tốt xấu, rồi mình bị cái phân biệt đẹp và xấu, mình bị cái phân biệt cái chỗ hơn thua, mình bị cái phân biệt cái chỗ được mất. Cho nên á, là mình bị cái đó, mình lúc nào tâm của mình vẫn để ở cái chỗ đó. Bây giờ quý vị thử đi, lúc nào á, mình quý vị để tâm của mình á, là không có còn hai bên nữa, tốt xấu, đẹp xấu, hơn thua, phải quấy, tịnh nhiễm, thường vô thường, thanh tịnh và bất tịnh, đừng có để tâm vào những cái hai bên đó, là tự nhiên là mình sẽ thoát ra được, là lúc đó tâm của mình mới thực sự là yên tĩnh. Thầy Mạng có đọc một cái câu chuyện trong cái nghệ thuật sống mà nó rất là đơn giản thôi, cho nên trong kinh Đức Phật nói đó là cái giáo pháp của Đức Thế Tôn, cái giáo pháp quý báu đó được để trong một cái bình đơn giản của nhân gian. Đây là cái lời nói rất là đúng. Bởi vì cái giáo pháp của Đức Phật mình tưởng chừng như xa, nhưng thực ra rất là gần gũi với chúng ta, rất là đơn giản mà chúng ta quên. Một cái câu chuyện nghệ thuật sống như thế này, là có một nhóm sinh viên khi mà ra khỏi trường á, thì đi ra ngoài thành tài. Người thì làm bác sĩ, kỹ sư, người thì làm những cái việc trong xã hội, văn phòng vân vân, người nào cũng có địa vị xã hội hết. Thì những sinh viên đó sau một thời gian ra trường rồi đó, thì có một cái ngày gọi là cái ngày họp mặt lại những sinh viên để mà thăm lại những vị thầy xưa, thăm trường xưa, thăm lại những vị thầy xưa, gọi là nhớ cái ơn ngày xưa thầy đã dạy dỗ cho những vị sinh viên này. Vị thầy này là một vị thầy rất lão thành, già rồi, hình như là đã lão niên và không có còn dạy nữa. Thì tất cả những học sinh này trở về để thăm vị thầy cũ, thăm trường xưa. Khi đến thăm vị thầy đó, là vừa gặp á, là bắt tay bắt mặt mừng nói chuyện với nhau, người nào cũng vui hết. Nhưng mà trong cái vui đó, nói chuyện một hồi nó toát ra những cái nỗi buồn. Tức là người nào cũng cảm giác rằng trong cuộc sống mình á, là khi mà ra lập nghiệp rồi ra mà hành nghiệp á, thì người nào cũng có những cái đau đớn trong lòng, cũng có những cái khó khăn, cũng có những cái khó xử, rồi bị stress đủ thứ hết trơn, kể ra giống như là trút một bầu tâm sự với vị thầy già. Cái người thầy già đó không nói gì hết trơn á, mới đi ra phía sau mới nói thôi bây giờ tụi em uống cà phê với thầy. Thì ổng mới mang một cái bình cà phê đã pha sẵn mang lên, và ổng mang lên một cái rổ tách. Thì trong cái rổ tách này đó là có nhiều loại tách khác nhau, cái thì bằng pha lê, cái thì nó bằng những cái loại rất là tốt, cái thì nó bằng gỗ, những cái loại gỗ quý. Nhưng mà bên cạnh đó có những cái ly mà nó bằng nhựa, rồi có những cái ly giấy nữa, để đủ hết. Hình như là ông thầy ổng không có đủ một cái số ly cho nó đồng một loại, cho nên là bởi vì là học sinh tới đông á, bình thường á là chỉ có một bộ ly tách thường thôi, bây giờ khách đông quá cho nên ổng có bao nhiêu ổng mang ra hết, ly kiểu ly đủ thứ kiểu ly, ổng để trong rổ ổng bưng ra. tất cả các học sinh đó, nói thôi bây giờ mỗi người chọn một cái ly đi rồi đến để mà lấy cà phê. Thì mỗi người đều cầm trên tay một cái ly hết. Thì thường thì người ta cứ chọn những cái ly nào đẹp, những cái ly nào mà giá trị đắt tiền, bởi vì những người ra ngoài thành công mà làm bác sĩ, kỹ sư đều là những cái người trí thức, phải uống cái ly nào cho nó sang, nó phù hợp với cái quý phái, với bộ đồ của mình chứ. Nên quý vị thấy ở đây mà đi ra ngoài mình mua cái áo là phải mua cái quần nó phải xanh, nó đúng kiểu, rồi mua cái khăn tròn phải đúng kiểu, cái nón phải đúng kiểu, cái đôi dài phải đúng kiểu nữa. Cho nên là quý vị mà muốn đi ăn đám cưới á, quý vị mua một bộ đồ phải mua là giày dép nón nải đủ thêm một cái câm lê. Chứ mình mặc mà nó không đúng á thì nó người ta chê cười mình. Cho nên là ở nhà nào vô trong nhà đó là thấy là có một nhà dép, nhà giày, nhà quần áo. Tại vì phải đúng như vậy, đúng theo cái mốt của cái người quý phái giàu có, đúng không ạ? Thì những cái vị học sinh này cũng như vậy đó, chọn một cái ly cho nó phù hợp với bộ đồ của mình và đắt. Thì khi mà cầm uống cà phê rồi đó, vị thầy mới từ từ mới nói: các em có chú ý một cái hiện tượng xảy ra hiện giờ, trên tay mỗi người á là đều cầm những cái ly đắt tiền, bên cạnh đó những ly nhựa, ly giấy á thì ít ai cầm lắm. Những người nào á mà đi sao hay là không có ly nữa mới cực chẳng đã mới cầm những ly đó, đúng không? Và các em còn có thể là mỗi người đang cầm một cái ly và dòm có cái ly mình đắt hơn cái ly của người kia không? Cái ly mình á là cái mẫu mã đẹp hơn hay không nữa. Nhưng mà mấy em thấy rằng á là cái giá trị của cái uống cà phê đó là ở nước cà phê hay là cái ly? Đúng là cà phê, đúng không ạ? Chứ không phải cái ly. Bây giờ cái ly dở hay cái ly tốt gì đi nữa đó thì cũng uống cà phê à. Quý vị mà đi mà gặp những cái người nào mà thầy trà là tổ sư trà đó, quý vị vô nhìn cái ly quý vị không dám uống nữa. Bởi vì cái ly, cái bình trà họ không có rửa. Đó mà, xúc xúc thôi à. Bởi vì nếu rửa nó mất mùi, đó mà, cho nên họ để dày lớp gì đó không dám uống đâu, mà chế chút xíu thôi. Như vậy đó, những người mà ghiền trà đó, những người tổ sư trà đó là họ quan trọng là cái trà chứ không phải là cái ly. Đúng không ạ? Thì ông thầy ông mới nói đó là cái cuộc sống cũng như vậy. Cuộc sống là nước cà phê. Còn cái sự nghiệp, cái công danh, cái chức vụ, tiền bạc là những cái ly này, chứ không phải là cái cà phê. Cho nên á là mấy em á là trong cái cuộc sống á là mấy em á là thường cứ thấy mình cứ sống với cái bên ngoài, chạy theo những cái hình thức bên ngoài mà không biết tất cả những đó là nó chứa đựng cuộc sống. Chẳng như vậy mấy em á còn cứ dòm bên này dòm bên kia mà hơn thua. Người ta có chiếc xe em phải có thêm một chiếc xe, người ta lên chức em không lên là các em đau khổ dữ lắm. Nhưng mà đâu có đâu, đó là tiền bạc cũng chứa đựng cuộc sống. Cái nhà cũng chứa đựng cuộc sống, cái xe cũng chứa đựng cuộc sống, chức vị cũng chứa đựng cuộc sống mà thôi. Thế mà chúng ta không biết là nếm uống cuộc sống, mà các em chỉ uống những cái ly không hả? Cho nên đó mới là cái khổ. Cho nên nó là ở cái góc độ này là tự nhiên mình thấy là rất là đơn giản ở trong tâm của mình. Mình thấy cái cuộc sống là cái gì, là cái nội tâm mình là cái gì, cái bản thể tâm thanh tịnh là cái gì. Quý vị á là không có sống với nó, quý vị chỉ sống những cái hơn thua phải quấy được mất thôi. Thì như vậy quý vị sống với cái hơn thua phải quấy được mất, quý vị có sống được với mình hay không? Cho nên á là suốt một chặng đời của chúng ta, từ lúc sanh ra đến lúc già đi, mình chỉ sống cho cái gì đó thôi mà. Nhiều khi mình còn nói cao thượng, sống vì đất nước, sống vì gia đình, vì vợ con, vì sự nghiệp, vì bạn bè. Thưa quý vị, tất cả những cái đó chỉ là những cái ảo tưởng, nó gạt lừa dối mình thôi. Mình chưa bao giờ sống được thật với trái tim của mình, sống thật với chính mình. Đó là cái nguồn năng lực sống thực sự. Quý vị ngồi, quý vị ăn á, quý vị có khi nào mà quý vị ăn một cái gì gọi là quý vị thực sự là mình ăn hay là không? Thưa không. Mình đó là ngồi ăn đó, một cái bữa tiệc đó để mà bàn cái công chuyện, một bữa tiệc đó để mà nói chuyện hơn thua. Quý vị thấy nhiều khi cái tiệc cưới, tiệc đám giỗ đầy tháng tôi nói ngồi lại đi, có khi nào mà quý vị ăn tiệc thực sự đâu, thưa không. Quý vị ngồi đó để mà quý vị nói chuyện hơn thua, tranh đấu qua lại, nhiều khi cãi lộn quánh nhau, đập bàn đập ghế nữa, nó quay hùng chứ. Cho nên là ta nói là Nam mà vô tủ như kỳ vô phong, cho nên là uống vô bắt đầu là phong gió nổi lên rồi nó thổi tan quang hết nhà cửa bạn bè, là làng mạc tan hết. Cho nên đó là quý vị thấy đó là mình đánh mất đi những cái thực sự mình tưởng chừng. Cho nên mình cứ nói rằng cho nên trong kinh nói một cái điều này là quý vị thấy đúng thực sự. Chúng ta là sống là ở trên cái mộng, chúng ta bị gạt hết á. Chúng ta bị gạt hết thực sự. Mình tưởng thực sự mình sống mà mình không có sống gì hết. Mình tưởng mình nói là mình rất là lý tưởng trong cái cuộc sống, mình làm hết đủ chuyện, nhưng cuối cùng là mình làm cho những cái bên ngoài thôi. Thực sự mình chưa bao giờ hưởng thụ với chính mình, hưởng thụ một cái cuộc sống, hưởng thụ một cái tâm nó thanh tịnh. Mình làm bằng một cái mà một cái tuệ giác, một cái rõ ràng của cái trí tuệ của tự tâm, đi đứng nằm ngồi nói năng động dụng mà mỗi mỗi quý vị đều sáng rực rỡ nơi tự tâm của mình. Sống mình không có thiên vị bất cứ ở nơi hình tướng, ở nơi âm thanh, ở nơi sắc tướng. Mình xuyên suốt qua là mới là mình sống. Ví dụ như bây giờ là quý vị mà muốn đi đâu, quý vị lên chiếc xe ngồi là quý vị chạy thẳng là nó tới thôi. Chứ còn quý vị cứ ghé chỗ này một chút, ghé chỗ kia một chút thì làm sao mà nó tới được. Cho nên là đi hoài mà không có tới. Trong tâm của mình như vậy đó, là nếu thực sự mình đi là mình là chỉ đi thẳng thôi. Còn đó, mình cứ theo cái duyên này, theo cái duyên kia, mà quý vị thấy trong tâm của mình đó là nó theo duyên liên tục luôn. Lúc nào cũng theo duyên hết. Ngồi đó ngoài cái sắc tướng bên ngoài rồi mình đã theo rồi, nó còn theo cái pháp trần bên trong nữa. Nhiều khi theo những cái chuyện ở quá khứ, những cái chuyện tương lai, ngồi đó cứ tư tưởng, cứ mơ mộng, mà cái chuyện quá khứ nó đã hết rồi, cái tương lai thì đâu có. Cho nên đó là cái câu mà người ta hay nói là trong một tuần lễ đó là có 2 ngày á là quý vị đừng có bận tâm. Quý vị biết 2 ngày nào mà mình không bận tâm không? Không phải ngày thứ bảy, ngày chủ nhật đâu. Ngày hôm qua và ngày mai, đúng không ạ? 2 ngày đó mình không nên bận tâm. Cho nên là bởi vì cái ngày hôm qua là quý vị đó, là những chuyện nó đã qua rồi. Mà hiện tại là những cái con người mới thực sự. Mình sống như vậy rất là khỏe quý vị. Đa phần là chúng ta chỉ sống những cái chết, cho nên nó trở ngại cái hiện tại mình. Nhiều khi cái người đó mình muốn nói chuyện một cách nó bình thường đi nữa, nhưng mà trong lòng mình có cái cục đây nè. Thấy bữa hôm qua là nó chơi xấu mình nè, bây giờ nó có cái cục nằm đây, nó chướng rồi. Cho nên bây giờ mình không thể nào mà mình nói chuyện với họ được, ngộ như vậy. Nhưng mà đâu biết là bây giờ là trong lòng của mình đã là lòng của người kia, bây giờ đã không còn những cái đó. Họ đã rửa sạch, họ đã sám hối rồi, họ làm cái con người mới rồi. Nhưng mà mình cũng không thể nào được. Cho nên là có nhiều khi có nhiều chuyện, kể cả mẹ con có trong gia đình, vợ chồng vậy đó. Nhiều khi mà có cái chuyện gì rồi đó, là mỗi người là đều có một cái cục ở trong lòng, muốn vượt qua cái bức tường này để mà họ đến với nhau, mà họ không thể nào vượt qua được. Có thể kéo dài tới mấy chục năm luôn. Có khi đó là chưa nói kịp người kia đã tắt thở rồi, mà chỉ trong lòng của mình đó là chỉ một cái nỗi lòng mà hối hận thôi. Đó là mình chỉ sống cái ngày hôm qua, những cái ngày đã chết. Mà quý vị, cái này cái tất yếu thôi. Mình sống với cái đã chết thì mình là người chết. Mình sống với cái mơ huyền của ngày mai là mình là cái người là cũng là cái người mơ mộng thôi, chứ không phải là cái con người thật, mà cái thật của mình. Nhưng mà thường mình cứ đem cái cũ, cái chết mà để vào trong cái cuộc sống hiện tại. Đem cái không có mình cũng để vào trong cái cuộc sống hiện tại của mình, thì làm sao mà quý vị có được một cái ngày trong sáng được? Quý vị làm sao có một cái ngày mà ánh bình minh lên, mặt trời chiếu sáng khắp cả một cái quả địa cầu, cái đại địa này nó trong sáng, mà mình làm không có được cái chuyện đó. Mình cứ để thôi. Cho nên vì vậy đó là nó mù mịt hết. Cho nên là bữa đi tại mảng đi Portland về đó, là bay từ ở phi trường đó mà xuống đến cái phi trường New Jersey á, New York á, là đến đó là khoảng 6:30 sáng. Thì ngủ được một giấc, là từ máy bay đó là đến khi mà nó hạ cánh thì cái người nhân viên họ nói là máy bay sắp sửa landing rồi, tất cả mọi người là phải tỉnh rồi seat belt lại đó. Thì lúc đó giật mình dậy đó, thì cái điều đầu tiên là tài mạng mở cái cửa sổ ra, tài mạng dòm xuống thử coi máy bay nó tới đâu rồi. Quý vị ở trên cao dòm xuống một cái là cái quả địa cầu của mình đó, đẹp khủng khiếp luôn. Lúc đó đèn á quý vị, là đèn xanh, đèn đỏ, đèn vàng, nó chiếu sáng hành tinh mình. Phải nói là một cái thế giới rất là lung linh, mờ ảo. nhìn là thấy đẹp quá, mà trong khi mình ở dưới đâu có thấy, ở trên nhìn xuống đẹp quá. Bắt đầu quý vị, một cái hiện tượng nó xảy ra nè, máy bay nó thấp dần quý vị. Thì khi mà thấp xuống gần hạ cánh rồi đó, bắt đầu mới thấy những chiếc xe truck, những chiếc xe, những đoàn xe họ đi ở trên, mình thấy giống như cái màn nhện á, người đi qua, kẻ đi lại, chạy rất là tất bật và đau đớn. Giống như là trong cái kiếp luân hồi này, những chúng sanh sống là chỉ chạy theo những cái nghiệp quả, nghiệp lực của mình, mà mình thấy là chưa có khi nào mà họ thực sự là họ sống thực sự là chính mình. Mỗi sáng là thấy họ tất bật như thế. Thì như vậy đó, là trong cái cuộc sống là quý vị thấy là đã tất bật như thế, thì trong cõi lòng của tất cả chúng ta cũng như vậy. Quý vị, cuộc đời này nhìn xa là quý vị lung linh mờ ảo, tưởng là cái hạnh phúc là quý vị sẽ thể nắm được trong tay đó. Nhưng mà quý vị mà gần lại một chút rồi là quý vị thấy mình muốn có được cái hạnh phúc đó là quý vị phải trả giá rất là đắt cho một cái hạnh phúc đó. Nhưng mà có một cái điều là trớ trêu hơn hết, có một cái điều mà đau khổ hụt hẫng cho cái thế nhân, cái kiếp con người, là dù cho quý vị trả giá đắt cách mấy đi nữa nhưng cuối cùng vẫn không có hạnh phúc. Đó là cái điều mà quý vị thấy là cái đau đớn nhất của cái kiếp nhân sinh. Thì như vậy là cái việc làm của mình đó là nó vô cùng, việc làm của mình đó là nó không thực, nó hư giả, nó không mang đến một cái gì gọi là cái thiết thực hết. Thì tội chi quý vị, tội chi mà chúng ta phải lao tiếp, tội chi mà chúng ta là phải là lênh đênh nữa. Bây giờ mình phải sống lại với chính mình, sống lại một cái ngày mà rất là trong sáng nhất của tự tâm, là sống ngay đây và bây giờ thôi. Đừng có tư tưởng mơ mộng làm chi, sống thật đi thì nó mới có cái kết quả. Đừng sống với những cái chết. Thì như vậy đó, là từ nơi một cái sức sống hiện tại đó, quý vị sẽ xuyên suốt ra được là hai pháp nhị nguyên, bên này và bên kia, có không, phải quấy và thiện ác. Thì như vậy đó, là cái trí tuệ của mình nó chiếu xuống được cái cõi địa ngục A Tỳ, trí tuệ của mình mới chiếu xuống được, suốt được cái cõi trời sắc cứu cánh. Nói chung là cái trí tuệ của mình đó, là chiếu xuống được tam giới, dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Nghĩa là lúc này là tâm của mình đó là nó rộng, nó thênh thang, nó bao trùm cả xum la vạn vạn tường. Đây là huệ của Như Lai, đó là cái bài pháp khởi đầu của trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật hiện cái tướng đó. Thì lại thấy các vị đại Bồ Tát dùng các món nhân duyên cùng lòng tính giải loại tướng mạo mà tu hành đạo Bồ Tát, lại thấy các đức Phật nhập Niết Bàn, lại thấy sau khi đức Phật nhập Niết Bàn đem xá lợi của Phật mà dựng lên bằng bảy báo. Cho nên đó là từ nơi cái huệ này là thấy được hết tất cả những chúng sanh hành nghiệp như thế nào, và tất cả chúng sanh tu đạo như thế nào, giác ngộ như thế nào, sanh ra nhập Niết Bàn như thế nào. Đây là cái năng lực của tự tâm. Cho nên ở nơi cái cội Bồ Đề, Đức Thế Tôn khi mà Ngài đắc quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, lúc đó Ngài chứng được tam minh lục thông. Thì như vậy trong đó có một cái minh gọi là thiên nhãn minh á, là Ngài thấy tất cả chúng sanh trong sáu nẻo luân hồi sanh ra lớn lên hành nghiệp như thế nào, giống như trái lật ở trên bàn tay. Ngài Ấn Độ có trái lật trên bàn tay là thấy rõ như thế. Bởi vì là khi mà chúng ta còn ở trong luân hồi sanh tử thì chúng ta sẽ không thấy được cái kiếp luân hồi này nó như thế nào. Nhưng mà bữa nào hay là đến lúc nào mà quý vị đứng ra khỏi, tức là mình ra khỏi luân hồi sanh tử á, thì mình mới thấy được á là những chúng sanh đó như thế nào. Cái này đơn giản một cái ví dụ mà quý vị có thể hiểu được. Ví dụ như bây giờ quý vị đang chạy xe trên đường cao tốc, trên đường freeway đi, quý vị chạy như vậy đó thì quý vị thấy chỉ xe mình và một số xe vòng vòng thôi, xung quanh mình á, hay là xe phía trước và phía sau thôi, mà cũng bình thản chẳng có gì cả. Nhưng mà quý vị tấp vào trong cái cây xăng rồi quý vị đứng ở bên cái đường freeway quý vị dòm, thì xe nó đi dù 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 qua lại rất là nhiều và rất là khủng khiếp và tất bật, đúng không ạ? Thì như vậy bởi vì mình ở trên cái lộ trình đó thì mình không thấy được, Lúc nào mình chịu khó mình dừng lại rồi đó, mình mới thấy được cái cuộc sống của mình. Cho nên nhiều khi á, là quý vị nói là con học đạo mấy chục năm mà tại sao con chưa hết khổ thầy, là bởi vì mình học đạo mấy chục năm mà mình vẫn còn ở, đang ở trên cái vòng đó, mình vẫn chạy ở trên các pháp vô thường, ở trên cái phiền não tham sân si đó mà mình vẫn chưa có lúc nào mình dừng lại và mình đứng một bên. Sống lúc nào cũng phải tham, sống lúc nào cũng sân. Có nhiều người nói á, mình tu mà không có tham không có sân á, đời mình nó tẻ nhạt lắm thầy ơi. Cho nên vì vậy á, thì cứ lao đầu vô mà khổ hoài. Mà khổ hỏi sao khổ, bởi vì là mình ở trên đó làm sao mình thấy được. Rồi cứ học đạo nhưng mà cuối cùng mình không thể nào mình nhào ra được, là bởi vì đó là mình còn ở trên đó. Bây giờ quý vị phải tu là như vậy, văn tư tu mà quý vị ứng dụng thực hành để quý vị làm sao, quý vị lúc nào quý vị ngồi lại đi, ngồi lại quý vị, ngồi lại ban đầu cho quý vị hồi tưởng lại một cái hành trình của quý vị từ lúc sanh ra lớn lên và đến bây giờ. Rồi quý vị xoay lại một chặng đường của mình đã qua rồi, thì lúc đó quý vị mới tự nhiên quý vị mới trở về được, thấy được nguyên cả cái hành trình của mình. Hai cái chuyện này là khác nha quý vị. Lúc mà Tam Tạng á, là Tôn Ngộ Không á, Chư Bát Giới và Sa Tăng, lúc mà gần đi qua đến cái chỗ mà cái cảnh giới của Đức Như Lai để thỉnh kinh gần rồi đó, là lúc đó đó là ngồi dưới cái cội Bồ Đề ngày xưa mà Đức Phật ngồi thiền đó, ở đó mà đắc đạo đó. Tam Tạng ngồi đó tự nhiên hồi tưởng lại cái hành trình từ lúc còn thơ ấu luôn. Rồi á, hồi tưởng lại cái lúc mà rồi lớn lên đau khổ như thế nào, rồi đi thỉnh kinh gian trưng như thế nào, và trở lại cái kiếp hiện tại đây. Cái mình coi phim như vậy, cái mình nói tại sao á, mà Tam Tạng á, là gần đến chỗ Tây Thiên, gần thành Phật rồi á, mà còn vọng tưởng, đúng không? Thì như vậy không có phải. Một cái sự hồi tưởng nó khác hơn là cái vọng tưởng. Cái hồi tưởng lại á, là quý vị á, là giống như quý vị đang ngồi coi một cái cuốn phim, khác hơn đúng không ạ? Chứ không phải là quý vị đóng phim, đúng không ạ? Những diễn viên mà nó đóng phim xong rồi á, rồi ngồi lại nó coi cái cuốn phim mà họ đóng đó, là cái này là hai cái vế khác nhau, hai cái mệnh đề khác nhau, đúng không ạ? Người đóng phim và người coi phim là hai cái khác nhau. Ngày xưa mình đồng quá với vọng tưởng, tư tưởng của mình nó lang thang trên tham sân si phiền não, cái kiếp hồng trần này á quý vị, là quý vị đang đóng phim. Bây giờ quý vị ngồi lại thấy cái hành trình từ nhỏ đến lớn lên, rồi quý vị đang theo dõi cái tư tưởng của mình từ lúc sanh ra đau khổ như thế nào, quý vị là quý vị đang ngồi theo, giống quý vị đang có một cái cuốn phim trong lòng của chúng ta. Thì như vậy đó, là giữa mình và cuốn phim đó là hai cái vấn đề nó khác nhau. Cái người coi phim là làm chủ, đúng không ạ? Còn cái người đóng phim là cái vật để mà coi thôi. Thì như vậy cái hành trình đó là cái hành trình mình đã qua, và tự nhiên lúc đó đó là mình dễ dàng trở về với tâm thức của mình. Cho nên nhiều khi người ta nói là tu là mình phải thấy được hết tất cả những tư tưởng của mình, là thấy mình biết, biết đó là đủ rồi, không có cần là phải là hơn thua với họ, phải là đuổi xua hay nắm bắt hay lấy bỏ gì hết. Cái này là chân lý quý vị. Có khi nào mà quý vị coi một cái cuốn phim á mà quý vị á là đau khổ vì cuốn phim đó không? Có, đúng không? Là quý vị đang đồng quá với cuốn phim đó, đồng quá những nhân vật đó. Ngồi coi phim mà Hàn Quốc mà thôi là cái cuồng giấy là nó tan nát luôn quý vị. Thì như vậy là quý vị đã đồng quá những cái nhân vật đó rồi, đúng không? Nhưng mà quý vị quên đi, mình là cái người, chỉ là cái người coi phim, coi một cái tuồng kịch thôi. Là hai cái này là nó khác nhau. Cho nên mình á, làm sao mình á, nhưng mà nếu mà mình ngồi thiền, mình thấy á, là vọng tưởng mình nổi sân lên, mình là đồng quá. Hay mình thấy cái cảnh gì nó yên tĩnh, hay những vọng tưởng nào mình thích á, mình chạy theo á, là mình đồng quá quý vị. Đồng quá. Cho nên vì vậy đó, là chỉ cần mình thấy hết tất cả những cái tư tưởng, nghe hết tất cả những âm thanh, thấy rõ như thế mà không cần làm cái gì hết. Bởi vì quý vị làm là quý vị sai, làm là mình bị đồng quá rồi à. Bởi vì đó là những cái vật bị thấy, mình không cần làm gì hết. Mặc tình nó đến, mặc tình nó đi, có không phải quấy hơn thua qua lại, là quý vị đang coi một cái cuốn phim thôi, cứ kệ nó. Thì tự nhiên là tâm của mình nó yên tĩnh, nó ngộ dữ lắm. Đến khi nào mà mình không thấy là cái vọng tưởng đó là một cái vấn đề quan trọng gì đối với chúng ta, thì lúc đó là quý vị á, là quý vị tu hành rất là an lạc. Còn mình á, mình ngồi á mà mình thấy có vọng tưởng, không vọng tưởng, mình thấy vọng tưởng này vọng tưởng nọ, rồi mình hơn thua với cái tâm của mình chiến đấu với tâm của mình, thì như vậy là quý vị không có an lạc gì hết. Cho nên tưởng chừng như là nói tại sao tu mà không làm gì hết. Quý Phật, vị Phật tử, nhất là quý vị hay nói đó là mấy thầy tu cao không làm với tụi con là phải làm. Thực ra là như nhau hết à. Người nào làm là người đó càng khổ. Cho nên chỉ cần dùng trí tuệ của mình thấy biết hết tất cả, mà không chạy theo bất cứ một cái hình ảnh nào hết, cứ mặc tình đến mặc tình đi, có không phải quấy hơn thu được mức trong tâm của mình nó kéo ra, chuyện quá khứ chuyện tương lai gì nó xảy ra thì cứ mặc tình đó. Nhưng mà thường thường á là quý vị là nó do mình cộng tác, cho nên á là những cái tư tưởng nó mới phát huy được. Mình vừa có một cái tư tưởng lên á, mình đồng hóa với nó, là cái tư tưởng đó là mình, cho nên mình mới khổ, đúng không? Mình nó có cái ta trong đó thì nó mới sống được. Tất cả những cái tư tưởng của mình á là nó có cái ta, cũng giống như bây giờ cái thân của mình là nếu mà không có cái tâm thức á là cái thân này là nó chết thôi. Nó không có thể nào nó hoạt động, nó nói năng được. Tim nó ngừng đập được, ngừng đập khi mà cái tâm thức mình đó đã ra khỏi cái thân tứ đại này. Cái thần thức của mình đó mà nó không có, mà ở ngoài ta hay nói là cái linh hồn mà nó không có, cái là cái đó là cái xác chết thôi. Nó không có gì hết. Thì cũng như vậy, tất cả những cái vọng tưởng là cũng giống như thân tứ đại này á, quý vị phải hiểu được cái chuyện điều này á. Quý vị đừng có bao giờ nghĩ rằng cái tư tưởng nó là tâm của mình, nó không có phải. Tâm của mình là một cái thể tâm thanh tịnh, mình chỉ có một tâm duy nhất thôi. Cho lần trước thầy bạn đi giảng đạo tràng bên kia, thầy bạn nói là chỉ có nhất tâm viên thông á, chúng ta chỉ có một tâm duy nhất, khẳng định cái điều đó. Còn tất cả tham sân si á, cái đó là không phải là của mình. Thầy bạn giải thích á là thí dụ như bây giờ cái tham á là bình thường tâm mình nó không tham, nhưng mà khi mà mình thấy cái châu báu gì đó, hay là thấy kim cương hay tiền ai mà rớt hay ai để quên đó, là mình lụm mình bỏ vô túi của mình, thì lúc này cái tâm tham nó mới có, phải không ạ? Thì đâu có phải là tâm tham nó đã sẵn trong lòng mình đâu, có duyên nó mới có, còn không duyên thì không có, phải không ạ? Cho nên á, quý vị đây nói là thôi, có đời con không bao giờ muốn triệu phú đâu thầy, bởi vì muốn cũng đâu được đâu, đúng không ạ? Người nào mà muốn triệu phú, có triệu phú mà không muốn mới ngon. Nhưng mà bây giờ mình muốn cũng không được, nó thôi con không có muốn đâu thầy. À tốt á, tại vì có đâu muốn. Thì như vậy là quý vị thấy đó, là từ vì cái duyên nó chưa có. Bây giờ thí dụ như bây giờ mà có người nào mà trúng số á, có một tờ giấy số mà họ trúng được á là 120 triệu đô la, họ tới cho mình nói thôi về cho bạn nè, bạn lấy cái tờ giấy số này bạn đổi ra mấy trăm triệu xài chơi đi. Mình nói thôi, tiền bạc cũng vậy thôi, cho nên bây giờ tôi tu rồi, tôi không có tham nữa, người này ngon. Chứ còn mà nếu mà thấy lụm bỏ túi rồi thua rồi, thì như vậy mình mới nói là cái duyên mà nó đến thì cái tham nó mới có. Thì như vậy cái tham này á là nó không phải mình. Thì bạn giảng như vậy á, cái quý vị Phật tử về mới phân tích ra, cái họ phân tích họ mới nói vậy, như vậy á là cái tham của mình á, cái tham này là không phải của mình. Thì bây giờ có tham á thì mình cứ tham đi, nó đâu phải của mình đâu mình sợ. Cho nên á, cái họ mới trở lại hỏi tề mãn như vậy đó. Nếu mà người ta giải thích như thế này, cái tham không phải của mình á thì cái duyên nó đến thì cứ tham, tham cho mình thôi, đâu phải của mình đâu mình sợ. Cho nên đó là người này á, cái tề mãn mới giải thích cái vấn đề tề mãn nói đó, là mình biết nó không phải mình để rồi mình mới hóa giải mình tu được. Chứ còn nói là cái tham là mình thì làm sao mà tu. Đó là nói ở cái góc độ tu thôi, chứ không phải là tề mãn nói cái chuyện đó ra cho Phật tử đi làm ăn. Không thể nào nói chuyện đó đi làm ăn được. Nghe là mượn pháp đi làm ăn là thua rồi. Là cái chỗ đó là cái vấn đề là phải tự nơi lòng của mình, mình thấy rằng là cái đó không phải mình. Giống như cái sân nó không phải mình, quý vì nó không phải mình thì mình mới tu được. Bởi vì có duyên nó mới sân lên, mới thấy là cái dân, cái sân là cái duyên sinh, nó là cái không thật, nó là hư giả. Cái tham là duyên sanh, nó không thật, nó hư giả, nó không phải mình thì mình mới tu được. Luận ở cái chỗ mới nói là mình, chúng ta chỉ có một cái tâm duy nhất, đó là một cái tâm thanh tịnh mà thôi. Thì như vậy chúng ta chỉ có một tâm, Thì từ nơi một cái tâm này đó là có một cái năng lực nó phi thường, có thể là thấy hết tất cả căn nguyên và cội nguồn sanh tử. Khi ấy Đức Di Lặc Bồ Tát nghĩ rằng: hôm nay Đức Thế Tôn hiện thần biến, vì nhân duyên gì mà có điềm lành này? Nay Đức Phật đương nhập chánh định, việc biến hiện hy hữu không thể nhĩ bàn. Này nên hỏi ai, ai đáp được? Thì chỗ này là lúc này là Bồ Tát Di Lặc á, ngài mới nghĩ. Bởi vì Bồ Tát Di Lặc thì ngài thường hay giảng về cái di thức á, thì chia sẻ về cái tâm thức, cho nên á là ngài đại diện ở cái góc độ này rất là chính xác. Cho nên á ngài mới thấy là hôm nay Đức Thế Tôn hiện thần biến như vậy, thì cái nhân duyên này á, cái điềm lành này á là không biết á là phải nên hỏi ai đây và ai đáp được. Ngài lại nghĩ á là ông Pháp Vương Tử Văn Thù Sư Lợi này đã từng gần gũi cúng dường vô lượng Đức Phật. Quá khứ đã chắc thấy tướng hy hữu này, nay ta nên hỏi ông. Lúc đó hàng tỳ kheo ni, cận sự nam, cận sự nữ và các trời rồng quỷ thần vân vân đều nghĩ rằng tướng thần thông sáng chói của Đức Phật đây, nay nên hỏi ai? Tức là không phải ngài Di Lặc không, mà tất cả những người bậc hữu học thì họ cũng thắc mắc không biết là cái tướng này á là nên hỏi ai đây. Thì lúc này Bồ Tát Di Lặc ngài mới nghĩ á là chỉ có ông Pháp Vương Tử, tức là ngài Văn Thù Sư Lợi mới có thể biết được. Bởi vì Đức Văn Thù Sư Lợi đã hầu vô lượng chư Phật ở quá khứ, chắc đã thấy cái tướng này rồi. Cho nên á trong kinh mới nói đó là ngài Văn Thù Sư Lợi là thầy của ba đời chư Phật là thế. Bởi vì á là cái tướng này á Đức Phật không nói, mà phát ra một cái tướng hy hữu phi thường đó là không có thể nào á những người thường mà có thể hiểu được. Chỉ có một người có thể hiểu được thôi, đó là Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi. Vì sao? Bởi vì Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi biểu tượng cho Phật căn bản trí, biểu tượng cho Phật tánh là cái căn bản trí. Cho nên nó là chỉ có là Đức Văn Thù Sư Lợi mới có thể hiểu được. Hiện tại chúng ta mỗi trong tâm thức của quý vị đang ngồi đây là một cái pháp hội pháp hoa hiện hữu rực rỡ trong lòng của mình. Bây giờ quý vị đang hồi tưởng lại đi, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đang ngồi yên tĩnh bên trong đó, tự nhiên tâm nó sáng suốt yên tĩnh như vậy đó, bắt đầu là có những cái tâm thức ở trong đó, mình mới không biết là cái tướng này là cái tướng như thế nào đây ha. Tại sao mà trong lòng của mình á lại có những cái hy hữu như vậy, nó toát ra cái an lành như vậy, cái phi thường như vậy, cái trí tuệ như vậy, có những lúc mà nó yên tĩnh thanh cao như vậy. Trong lòng của mình á nhiều khi mình cũng là tự hỏi không biết làm sao đây, bây giờ muốn cái này và phải hỏi ai đây. Bây giờ tự nhiên trong lòng của mình chỉ có là hỏi Văn Thù Sư Lợi, tức là mình phải trở về cái tâm thanh tịnh này mình mới hiểu được Đức Như Lai. Bởi vì là mình phải trở về cái căn bản trí, mình mới thấy được cái tướng hy hữu của Phật. Cho nên là không phải là ngài Đức Di Lặc là ngài tự hỏi không, mà hàng thánh chúng đều tự hỏi như vậy. Đó là cái phần mà thấy cái tướng của Đức Phật hiện ra, cái tướng lông trắng giữa chặng mày. Đó là muốn nói lên một cái ý nghĩa là phải thoát ra được những cái pháp hai bên có không phải quấy và thiện ác, thì lúc đó tâm của mình nó mới thông, thì mình mới thấy được là muôn pháp, thấy rõ được muôn hiện tượng, muôn hình và vạn trạng. Cái điều cuối cùng muốn nói lên ở cái chỗ là tất cả trong cõi lòng của chúng ta là một hội pháp hoa hiện hữu, chư Phật, Đức Phật Thích Ca vẫn đang thuyết pháp và vẫn đang yên tĩnh chiếu soi đó, nhưng mà trong lòng của mình vẫn còn bâng quơ, không biết làm sao trở về được cái bản tâm thanh tịnh như thế này. Phải hỏi ai đây? Chỉ có Đức Văn Thù Sư Lợi là quý vị phải trở về cái căn bản trí để thấy được Phật pháp thân của chính mình. Đó là trong cái phẩm này. Thưa quý vị, hết giờ, quý vị nghỉ. Nguyện đem công đức này